để tránh cái bóng mình dọi lên trên đó. Và lúc đó tự nhiên ổng cảm thấy đây mới thật là một người giàu có. Tại vì người này không có cần cái gì trên đời cả, tự cảm thấy đầy đủ. Còn mình, bao nhiêu xứ sở đã là lãnh địa của mình vẫn còn muốn chiếm thêm, vẫn không thỏa mãn. Vậy thì mình lại là cái người nghèo. Cái ông mới nói: này Diogen, ta sung sướng được gặp ông. Ta chưa bao giờ gặp được một người mãn nguyện như vậy. Cái nhà hiền triết này cười ha hả mới nói: nếu mà ông muốn mãn nguyện như ta thì rất dễ, hãy lại đây nằm xuống cạnh ta tắm nắng, quên hết tương lai, vứt bỏ quá khứ, đâu có ai cản trở ông đâu. Thì đại đế Alexander mới cười nói: ông nói đúng, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Một ngày nào đó ta sẽ thảnh thơi như ông. Thì nhà hiền triết mới nói là: thế thì cái ngày nào đó chẳng có bao giờ tới đâu. Còn cái gì khác nữa mà ông cần phải làm để được thảnh thơi? Tại sao không phải là bây giờ? Nhưng mà chắc chắn là vị đại đế này đâu có tới đó mà nằm, phải không? Phải lo đi về để tiếp tục cái cuộc chinh chiến thu nhiếp thế giới. Và chỉ một thời gian ngắn sau, vị đại đế này bị đầu độc chết rất trẻ, trong khi cái giấc mộng thâu nhiếp thế giới chưa ra. Thì cuộc đời xem ra rất là vui, rất có nhiều thứ đáng làm, nhưng mà mọi thứ cũng rất là mong manh. Các cái trò giải trí mình thấy ở trong đời rất là nhiều, phải không ạ? Rồi cũng tan cuộc. Và chúng ta thường sống trong sự lo sợ mà không tự ý thức. Mình lo sợ đủ điều vì mình còn cái ngã. Khi mà mọi thứ tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ đều ổn định rồi, thì mình lo cho cái ngã này bị thương tổn. Mình lo người ta có kính trọng mình không, người ta có thương mến mình không, phải không ạ? Người đó, mọi người đối với mình như thế nào, ai đối với gì khác với mình thì mình đều cảm thấy bức xúc, suy nghĩ. Những cái lo thầm thầm triền miên mình không biết, nhưng mà chính nó đang hủy hoại thân và tâm của mình. Mọi người trong đời thường chỉ thấy ngoài cái thân, cái tâm suy nghĩ này, không có biết còn có một cái khác điều động sự vận hành này. Ví dụ như chúng ta nhìn cái bóng đèn điện, sử dụng cái micro này, mình bật lên là mình xài thôi, quen rồi, và mình không bao giờ biết có dòng điện trong này nó mới hoạt động được, phải không ạ? Cho tới khi nào điện cúp thì lúc đó mới cảm thấy là điện thì tắt, hoặc máy thì đại khái là không có cái gì xài được. Nếu mà điện cúp luôn 10 ngày nửa tháng tối thui ban đêm thì chúng ta sẽ thấy xáo trộn ngoài thứ. Thì thân với tâm này hoạt động được là phải có cái gì đó, mà đâu có ai hỏi, tự hỏi và đi tìm hiểu điều đó đâu. Cho nên Đức Phật, Ngài là Đức Phật vĩ đại lớn là tại vì Ngài đắm dấu hỏi cái điều mà mọi người coi như là tự nhiên. Cô bà Điện Ngọc mà vẫn bỏ đi tìm, đi tìm một cái gì đó chắc thật không biến hỏi. Và ông vua ổng giữ Ngài lại, thì Ngài nói: được, con sẽ ở lại với Phụ Hoàng nếu Phụ Hoàng thỏa mãn cho con ba điều kiện. Thứ nhất, không già. Thứ hai, không bệnh. Thứ ba, không chết. Cái ông vua ông nói: trời ơi, ta cũng già, ta cũng bệnh và ta cũng chết, làm sao cho con ba điều đó? Và vì vậy Ngài ra đi. Những cái người trong thế gian này, dù ai giàu có nhất, có ra khỏi được ba điều đó không? Mà dù ba điều đó là ba điều về thân ấy, còn về tâm, cái khổ, phiền não, có ai không thưa quý vinh đệ, phải không? Có ai là người hạnh phúc nhất mà từ năm mà 20 tuổi cho tới già không hề u sầu lo sợ phiền não không? Thì chính cái khổ trong đời nó là cái chất xúc tác làm cho con người thức tỉnh. Có thức tỉnh thì mới biết đi tìm cái thật trong đời, còn bằng không thì cứ vui chơi hưởng những cái thú vui ở đời và rồi ngày ra đi theo nghiệp. Cho nên trong đời khi mà khổ, cái quan trọng là người ta có rút ra được cái bài học từ cái sự khổ hay không. Từ cái bài học đó người ta mới thức tỉnh, mới chuyển hướng cuộc đời, mới thấy rõ cái vô thường của đời, thấy rõ cái khổ của đời, và thấy rõ cái tính cách rỗng hư vọng của cái gọi là con người này. Đó. Và nhờ thấy như vậy người ta mới bớt được cái tâm vị kỷ, biết nghĩ tới người khác. Mà khi biết nghĩ tới người khác thì sẽ làm thiện nghiệp nhiều hơn là ác nghiệp, phải không ạ? Mà làm thiện nghiệp thì tự nhiên sẽ được quả lành, là đỡ khổ. Còn nếu người nào mà càng vị kỷ, có nghĩa là chỉ biết tới mình, chỉ nghĩ tới mình, thì người đó có thể làm mọi cái điều ác, phải không? Để vung bồi cho cái ngã mà không tự biết, tức là cứ lấn lún lần trong cái con đường ác, thì chắc chắn cái ngày ra đi theo nghiệp dữ thôi. Cho nên chính nhờ thức tỉnh được vô thường, khổ và cái ngã không thật ấy, thì con người mới đỡ tạo ác nghiệp và bản thân họ đỡ khổ. Có những người họ tự, khi họ biết nghĩ tới người khác thì họ quên mình. Có một cái câu chuyện rất cảm động, là một cái đội cứu hỏa đi tới một cái dãy phố bị cháy mà ngọn lửa quá lớn, không có một cái vòi rồng nào tỉnh hết dạt được. Thì cuối cùng trong cái đám lửa đó, cái anh mà trưởng của đội cứu hỏa, ảnh lăn tả vô. Khi mà biết là cứu không được ngọn lửa rồi đó, ảnh lăn tả vô để cứu người, những người còn sót trong đó, nhất là những cái đứa trẻ nó không biết để ra. Thì cuối cùng ảnh đã lần lượt đem ra được 3-4 cái đứa trẻ. Thì cho tới cái đứa trẻ cuối cùng, vừa thảy nó ra cho đồng đội xong thì cái tường nhà